Thế bây giờ tôi xin lỗi các anh chị là bởi vì cái số năm đó nó bị hụt, tôi sẽ tìm cách gửi sau, rồi các anh chị đọc thêm. Giờ chúng ta sang số 6, tức là ở chương 10. Chương 10 câu 35 đến 45 là một đoạn quan trọng trong tin mừng Marco, bởi vì cho thấy cái đường hướng cứu thế của Chúa Giêsu là gì. Và người môn đệ đi theo Chúa như thế nào? Chương 10 câu 35 đến 45. Chúng ta đọc từ câu 35 cho đến câu 40 thôi. Lời xin của hai người con ông Giê-bê-đê. Hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-xu và nói:
Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy. Khi Thầy được vinh quang, Đức Giê-xu bảo: Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Đức Giê-xu bảo: Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho. Nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.
Rồi, các anh chị để ý cái đoạn ở trên á, trước đoạn mà chúng ta đọc là về cái gì?
Loan báo lần thứ ba của thương khó.
Chúa Giêsu loan báo cuộc thương khó và phục sinh, mà loan báo lần thứ mấy?
Lần thứ ba.
Lần thứ ba rồi, chứ không phải lần đầu tiên nhé. Và Marco mở đầu cái đoạn tin mừng đó là Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Jerusalem. Lên Jerusalem là lên đâu? Đấy, lên đồi Calvario. Và Chúa loan báo cuộc thương khó của Chúa sắp tới lần thứ ba rồi. Vừa mới loan báo xong, hai ông hè nhau xin ngồi bên hữu với bên tả. Mình thử tưởng tượng lại trong tâm trí mình coi, thấy cái cách mà Thánh Marco xếp đặt như vậy nó đau đớn như thế nào. Thầy thì loan báo là sẽ bị đánh đập này, giết chết này. Con trò thì lo tính ngồi bên hữu với bên tả thì chắc là cũng phó thủ tướng rồi. Lạc vậy. Cho nên cùng đi với Thầy Giê-xu trên đường, nhưng trong lòng thì lại không chung một đường. Cùng đi trên đường nhưng mà suy nghĩ hầu như khác nhau hoàn toàn. Mà đấy là đã được Chúa Giê-xu trực tiếp dạy dỗ mấy năm trời rồi. Nói như vậy không phải là để trách hai anh em nhà GBD, mà là để thấy chúng ta cũng vậy thôi, khó lắm. Mình theo Chúa mấy chục năm ấy chứ đâu có phải mấy năm. Đạo gốc ở đây là hầu hết ấy chứ, phải không? Nhưng mà tâm tư của mình có gần với Chúa không thì chúng ta cứ luôn luôn phải xét mình. Thế thì khi mà hai anh em nhà Zebedê đưa ra lời khẩn cầu, tôi có ghi chú cho các anh chị là trong tin mừng Matthew đó, ông Thánh Matthew ông ấy tìm cách giảm nhẹ đi bằng cách là ông ấy đặt cái lời cầu khẩn này vào miệng của bà mẹ, chứ không phải là vào hai ông con mẹ đến xin đùm. Con đã lớn thế mà mẹ lại còn phải đến xin đùm. Thế thì khi hai anh em đặt vấn đề với Chúa Giêsu như vậy thì người mới trả lời: các anh có uống nổi chén mà thầy sắp uống hay chịu được phép rửa thầy sắp chịu không? Chén và phép rửa ở đây có ý gì? Chén có ý nói về cơn hấp hối, và phép rửa nói về cái chết của Chúa. Thầy đem lửa đến thế gian và thầy mong cho ngọn lửa đó bùng cháy lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu và thầy mong được hoàn thành. Phép rửa đó chính là cái chết của Chúa. Và trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha: nếu có thể được thì lạy Cha, xin cất chén này ra con. Cơn hấp hối. Cho nên Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh chén và phép rửa ở đây để đặt ngược lại vấn đề với hai môn đệ của mình. Và khi họ trả lời là thưa được, thì Chúa Giêsu nói với họ: chén thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Nhưng việc ngồi bên hữu hay bên tả của thầy thì thầy không có quyền cho, mà Thiên Chúa chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Cho nên ở đây Chúa Giêsu không có trả lời bằng cái kiểu là có hay là không, ngồi bên hữu hay là không được ngồi bên hữu. Ngài không trả lời kiểu đấy, nhưng Ngài đưa ra một lời mời gọi. Mời gọi hai môn đệ và mời gọi tất cả những ai muốn đi theo Ngài. Điều quan trọng là anh em sẵn lòng vác thập giá theo tôi, sẵn lòng uống chén đắng với tôi, sẵn lòng chịu chết với tôi. Còn những chuyện khác á, Thiên Chúa Cha quyết định. Thì bây giờ giả sử như là mình đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của hai môn đệ với câu trả lời của Chúa Giêsu như thế đó, thì các anh chị và tôi sẽ trả lời với Chúa làm sao? Hay là mình sẽ nói với Chúa là sao không có rõ ràng, không có rõ như thế thì đi theo Chúa có vẻ nó phiêu lưu quá. Mà nghĩ cho cùng thì đức tin chính là một cuộc phiêu lưu đấy. Đức tin là một cuộc phiêu lưu. Đức mẹ mà không phiêu lưu à? Nhiều khi ngày hôm nay chúng ta mừng kính nhiều tước hiệu cao trọng của Đức mẹ quá, cho nên mình cũng có cảm nhận cái sự phiêu lưu của Đức mẹ. Mình toàn nói Đức mẹ hồn xác về trời. Đức mẹ là nữ vương. Rồi Đức mẹ được ơn này ơn nọ, thế thì mình không có cảm nhận được cái sự phiêu lưu của Đức mẹ. Mình không cảm nhận được một cô con gái mới có 16, 17 tuổi mà giờ lại bảo là thụ thai mà chưa hề biết đến đàn ông, mà lúc đấy đã đính hôn với du xe rồi, mà theo lề luật đó thì du xe có thể lôi ra hội đồng để cho người ta xử án. Phiêu lưu lắm chứ, sống chết chứ đâu có đùa đâu. Cho nên chúng ta mừng tước hiệu cao quý của Đức mẹ thì phải rồi, nhưng mà phải chịu khó đặt mình lại vào trong hoàn cảnh của Đức mẹ để thấy tại làm sao mà Đức mẹ là mẫu mực đức tin cho mình. Và khi các anh chị đọc tiếp cái đoạn sau này, từ câu 41 này, ta sẽ thấy hệ luận của những gì Chúa Giêsu mới nói. Nghe vậy, Mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói: Anh em biết,
những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng quy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.
Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Thì câu này sẽ được thể hiện rõ nét nhất trên đồi Can Về, khi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập giá. Hai anh em nhà Giê-bê-đê đến xin Chúa Giê-xu điều đó, hỏi rằng có phải chỉ có hai ông môn đệ đó ông ấy tồi tệ cho nên ông ấy mới thích chức quyền. Thánh Ma-cô ghi nhận rằng mười môn đệ kia đâm ra tức tối. Tôi hồ nghi là mười ông này thì cũng thế thôi, cho nên mới sinh ra tức tối. Chứ còn giả như mà lòng các ông ấy không có nghĩ gì đến cái chuyện vinh quang lợi lộc thì tức tối làm cái gì. Nhưng mà tức tối là bởi vì nó khôn, nó lại xin trước. Mình đi sau mình uống nước đục. Chứng tỏ là con người cũng giống giống nhau, hả? Không có ai hơn ai đâu. Và các anh chị dư biết rồi, dựa vào câu này, người ta nhấn mạnh rất nhiều đến đời sống của cộng đoàn hội thánh chúng ta. Bởi vì ở đây Chúa Giê-xu dùng những gì diễn ra ngoài thế gian để so sánh với những gì diễn ra trong hội thánh. Anh em biết những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Chúa Giê-xu so sánh hai bên. Cho nên dựa vào đây, người ta nhấn mạnh rất nhiều đến, tôi không biết nói làm sao, là cái cung cách lãnh đạo trong tinh thần của người tôi tớ. Nói theo kiểu xã hội chúng ta rất là quen đó, cán bộ là đầy tớ của nhân dân. Đấy. Như vậy thì có lẽ là Bác Hồ bác cũng có đọc cái câu này. Người lãnh đạo phải phục vụ. Và đây là một thách đố rất lớn. Dĩ nhiên lập tức các anh chị sẽ nghĩ đến Đức Giáo Hoàng, đến các giám mục, đến các linh mục điều hành các cộng đoàn giáo xứ. Tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng thưa các anh chị, có cả chúng ta đấy nhá, chứ không phải là chỉ có những vị đó đâu. Bởi mình cũng điều hành cộng đoàn gia đình mình ấy, rồi cũng nhiều người trong chúng ta tham gia điều hành cộng đoàn giáo xứ. Không chừng lúc mà mình điều hành cộng đoàn giáo xứ mình còn oanh liệt hơn cả ông cha ấy. Cái tinh thần phục vụ của người tôi tớ là khó lắm. Nhưng có một điều rất lạ. Có lần lúc còn ở bên kia kìa, tôi hay đi vào mấy tiệm sách cũ, tôi mua sách, nó rẻ, đi kiếm được sách nhiều khi nó hay mà rẻ. Có lần mình vào cái tiệm sách cũ, nó kiếm một hồi, thấy có một cuốn sách tựa đề là Lãnh đạo theo tinh thần người tôi tớ, Servant Leadership. Mình nghĩ là rõ, cái này chắc là sách thiêng liêng, sách đạo đức chứ còn cái gì nữa. Nên là không có cần coi gì ở bên trong, mua luôn. Nó cũng rẻ mà. Ai dè đến lúc về mở ra đọc thì không phải. Các anh các chị có biết cái cuốn sách là về gì không? Cuốn sách đó rất nổi tiếng, người ta tái bản mấy chục lần. Và cuốn sách đó viết cho những người lãnh đạo các công ty xí nghiệp. Công ty xí nghiệp làm ăn kinh tế mà đưa ra cái đường hướng là lãnh đạo công ty xí nghiệp trong tinh thần của người tôi tớ, thì cái xí nghiệp đó nó phát triển. Hỏi tại sao vậy? Thì họ dựa vào những bằng chứng rất cụ thể, nơi này, nơi khác, nhân vật này, nhân vật kia, công ty này, công ty nọ, để cho thấy là khi ông giám đốc á, mà ông ấy điều hành không phải một cách độc đoán, mà là trong tinh thần phục vụ và yêu thương, thì tất cả nhân viên họ hăng say, họ đóng góp sáng kiến, họ đóng góp khả năng của mình, và cái công ty nó càng ngày nó càng phát triển. Khi ông ấy lãnh đạo trong tinh thần của người tôi tớ là ông ấy không điều hành bằng mệnh lệnh, mà ông ấy lắng nghe nhu cầu của nhân viên, thì người ta cảm thấy đời sống nó thoải mái lắm, và người ta hết lòng người ta làm việc cho công ty. Tôi gợi một hai ý tưởng thôi chứ không phải tất cả đâu. Như vậy là mấy ông làm ăn kinh tế, ông cũng đọc phúc âm đấy chứ. Ông ấy lấy cái bài học của Chúa Giêsu áp dụng cho mình. Cuốn gì là chúng ta học kinh thánh. Thế cho nên những bài học đó đâu có phải là xa lạ với cuộc sống của mình. Chắc chắn là còn nhiều điều lắm để nói với tin, nói về tin mừng Marco, nhưng mà chúng ta hết giờ rồi. Cái phần cuối cùng số 7 đó, tôi viết sẵn cho các anh chị chịu khó về nhà đọc lại. Ở đây có một điểm tuyệt vời, cái phần số 7 này này. Tuyệt vời là chỗ này này. Chính lúc Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, thì ông đại đội trưởng chỉ huy cuộc hành hình thốt lên: quả thật ông này là con Thiên Chúa. Các môn đệ đi với Chúa Giêsu mấy năm trời, chứng kiến Chúa làm bao nhiêu phép lạ, Chúa giảng bao nhiêu bài mà vẫn không nhận ra được Chúa là con Thiên Chúa đúng nghĩa như thế nào. Còn lúc mà Chúa chịu đóng đinh trên thập giá, Chúa chết ở trên thánh giá đó, thì một người ngoại đạo lại thốt lên: quả thật ông này là con Thiên Chúa. Cái điều đó làm cho chúng ta phải suy nghĩ lắm. Đâu là đường đích thực của đấng cứu thế? Đâu là cung cách tốt nhất để giới thiệu Chúa Giêsu cho người ta? Các anh các chị đừng có bỏ qua đoạn đó, đọc lại rồi suy nghĩ thêm nhé. Rồi tuần tới chúng ta gặp lại. Tuần tới thì ở nhà cứ đọc sách thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Thessalonica, thư thứ nhất và thư thứ hai Thessalonica.